SBS Việt ngữ.
À dạ vâng, nếu nói đến những cái dấu tích mà mình gọi là dấu tích ở Sài Gòn xưa đấy anh, thì đứng dưới góc độ nghề nghiệp cũng như là ký ức của nhiều người Sài Gòn đó, thì chủ yếu là cái khu vực trung tâm quận 1 ạ, bao gồm một số những cái công trình kiến trúc như là tòa nhà Ủy ban Nhân dân, rồi là thương xã Tác, rồi con đường Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi, đường Tôn Đức Thắng vân vân đấy. Thì thật ra đấy là cái trung tâm mà ngày xưa khi mà họ người Pháp sang cai trị đất nước mình thì họ đã xây dựng nên một cái đô thị theo kiểu phương Tây, mà hơn 100 năm nay thì thực sự nó đã trở thành cái dấu ấn, nó phản ánh cái đặc thù của cái đô thị Sài Gòn của mình. Thế thì có lẽ là cái việc mà nó không còn nguyên vẹn như thời Pháp, tất nhiên nó cũng kéo dài một thời gian suốt từ những cái năm trước năm 75 cho đến sau này. Nhưng mà thực sự là từ khoảng 20 năm nay, tức là khoảng từ đầu năm 2000 đến nay, thì cái việc được gọi là hiện đại hóa khu vực trung tâm của Sài Gòn nó diễn ra quá nhanh. Cho nên là đã có rất nhiều những cái công trình kiến trúc, những cái cảnh quan đô thị cũ đã bị mất. Ví dụ như là nội con đường Nguyễn Huệ chẳng hạn, thì chúng ta đã không còn những cái còn không còn con đường Nguyễn Huệ ngày xưa với những cái kiosk bán hoa, bán bưu thiếp, bán báo. Thương xá Tắc thì cũng đã dỡ bỏ để chuẩn bị xây một công trình mới. Một trong những cái địa điểm mà rất là nhiều người Sài Gòn quen thuộc cũng như là những người đến Sài Gòn đều biết đến, đấy là cái Bùng Binh Nguyễn Huệ, hay mình còn gọi là Bùng Binh Cây Liễu. Đấy, rồi là cái khu vực Eden, vâng, hành lang Eden, những cái tòa nhà Eden cũng đã biến mất để xây dựng những công trình mới. Rồi đường Tôn Đức Thắng thì những cái hàng cây hàng trăm tuổi thì cũng đã bị chặt đi để xây dựng, chuẩn bị xây dựng những cái tuyến đường, những cái cầu hiện đại. Thì phải nói rằng là đấy là những cái dấu tích mà đứng dưới góc độ giá trị về lịch sử, về kiến trúc, về văn hóa thì nó tiêu biểu cho một cái đô thị Sài Gòn hơn 100 năm. Cho đến bây giờ mình có thể tính là cũng khoảng 120 năm, 130 năm rồi. Thì phải nói đấy là một cái điều hết sức là đáng tiếc đối với một cái thành phố. Chúng ta vẫn gọi là cái khu vực, một cái vùng đất tương đối trẻ mà có một ít dấu tích lịch sử thì cũng đã bị xóa bỏ như thế, thì thật sự đấy là một điều rất là đáng tiếc. Tôi nghĩ rằng không phải chỉ dưới góc độ nghề nghiệp của kiến trúc hay là về bảo tồn đâu ạ, mà đối bất cứ một cái người dân nào từng sống ở đây hay là có cái sự hiểu biết về giá trị lịch sử văn hóa thì đều nhận thấy điều đó.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng mà thưa chị, thì cái đó người ta gọi là cái giá phải trả cho những sự phát triển về đô thị, chắc chắn riêng gì tại Sài Gòn mà tại các thành phố khác ở Việt Nam cũng như những thành phố khác trên thế giới. Thì khi mà phát triển đô thị thì hầu như là các kiến trúc cổ xưa đều bị phá bỏ, phải không chị?
Nếu nói về nguyên tắc ạ, vâng, thì để hiện đại hóa một đô thị thì đương nhiên sẽ có những cái cũ phải nhường bước cho sự hiện đại hóa. Nhưng vấn đề ở đây là cái gì có thể nhường bước hay đánh đổi, mà cái gì thì mình không thể đánh đổi. Câu hỏi và câu trả lời là làm chỗ đó.
Dạ vâng.
Trên thế giới thì rất nhiều quốc gia đã phải đánh đổi ạ. Và cho đến bây giờ thì họ đều nhận thấy đấy là một sai lầm và không thể sửa chữa.
Dạ vâng. Dạ, thưa bà vừa nói rằng trong 20 năm qua thì sự thay đổi của bộ mặt Sài Gòn rất nhiều. Thế tại sao việc cảnh báo này không bắt đầu từ 20 năm trước, để những cái dấu ấn cổ xưa của Sài Gòn đã mất đi rồi thì chúng ta lại nói lên, thì có lẽ này như là hoài cổ chứ chẳng có thể làm gì hơn được, không thưa bà?
Vâng, thật ra cái này nó có một vài nguyên nhân ạ. Nguyên nhân đầu tiên tôi cho rằng là cái việc mà nhận thức được cái giá trị kiến trúc, giá trị lịch sử văn hóa của những kiến trúc đô thị, trong đó có cả kiến trúc đô thị ở Hà Nội và một số cái thành phố khác, đặc biệt là những kiến trúc mà nó bắt đầu có từ cái thời Pháp hoặc là thời Mỹ sau này, thì thực ra chúng ta nhận thức về giá trị của nó rất là muộn ạ. Kể cả trong giới nghiên cứu, đa phần chúng ta cứ nghĩ rằng là cái giá trị lịch sử văn hóa phải là những cái giá trị của ông cha mình xây dựng nên, ví dụ thời Lý, thời Trần, thời Lê và muộn nữa là đến thời Nguyễn. Ngay cả nhận thức về cái giá trị văn hóa thời Nguyễn thì cũng phải đến cuối thế kỷ 20 chúng ta mới có một nhận thức tương đối là cởi mở, là bởi vì bị những cái nhận thức về mặt chính trị nó chi phối. Đấy, thế còn những cái công trình, những cái giá trị văn hóa mà người Pháp, thậm chí sau này cả của thời người Mỹ để lại thì thực sự chúng ta nhận thức rất là kém, chúng ta cho rằng là nó là hiện đại, nó không có giá trị gì. Chưa kể là có những người còn có một cái ý nghĩ là do địch để lại hay do chế độ cũ để lại chẳng hạn, thì đấy là một cái nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai là những năm trước, những năm 2000, thực sự là thành phố còn quá bề bộn nhiều việc. Bắt đầu từ khoảng những năm 86 là thời kỳ mở cửa, cho nên là cái sự phát triển kinh tế đầu tiên nó là cái thôi thúc. Cho nên thực sự là ở thành phố, kể cả rất là nhiều người thì chưa ý thức và chưa chú ý đến cái việc phải bảo tồn di sản. Nhưng mà đến những năm 2000 thì cùng với những cái việc là phải đổi mới, hiện đại hóa về hạ tầng cơ sở, đặc biệt trong đó là về phương tiện giao thông, thì khi mà đã bắt đầu có tác động, có những cái tác động bên ngoài đến khu vực trung tâm, thì người ta nhận ra rằng là dường như khi mà thay đổi một thành phố quá nhanh như vậy, tác động những cái công trình mới vào, ví dụ như con đường Nguyễn Huệ hay là con đường Đồng Khởi chẳng hạn, thì lần lượt những công trình cũ ra đời đã biến mất. Và chính điều đó đã làm cho người ta giật mình, đặc biệt là khu Eden mất đi, thì người ta mới giật mình cho rằng là có lẽ bây giờ là mình phải lên tiếng và phải có những cái hành xử khác đi và khẩn trương lên thì mới có thể giữ lại được.
Dạ, và có nghĩ rằng trong cái việc mà xóa bỏ di tích dấu ấn của Sài Gòn cũ đó là có mang một tính cách chính trị, tính cách chính sách trong đó không ạ? Tức là không muốn cho Sài Gòn có một bộ mặt ngày xưa nữa mà phải hoàn toàn đổi mới cho theo kịp với bộ mặt của chế độ sau chủ nghĩa thưa bà?
Tôi thì tôi không thể võ đoán mình có thể kết luận như vậy. Thế nhưng mà đứng dưới góc độ nghiên cứu về văn hóa thì tôi cho rằng là cái việc xóa bỏ những cái di tích của Sài Gòn ấy, mặc dù đã có những nhà nghiên cứu văn hóa cảnh báo, thì đầu tiên thấy rõ ràng một điều rằng là cái việc xóa bỏ này nó không ngừng lại. Và như vậy rõ ràng thì người ta phải đặt vấn đề là liệu là trong cái cơn lốc gọi là hiện đại hóa này thì nó có chứa được một cái tâm lý, ở đây tôi nghĩ rằng là cái tâm lý văn hóa nó nhiều hơn là một cái chủ trương về mặt chính trị, đó là cho rằng là đây là vùng đất mới và những cái dấu tích này nó mới, và đã mới như vậy thì nó không có giá trị, và khi không có giá trị người ta có thể thay thế bằng những giá trị hiện đại mới hơn. Dưới góc độ tôi là một người sống ở thành phố này từ năm 75, có thể tự coi mình là người Sài Gòn, và qua những cái dư luận, qua những cái ý kiến của nhiều người Sài Gòn, tôi cho rằng là khi mà chính quyền không lưu ý đến tâm tư nguyện vọng, và đặc biệt là không chú ý đến một trong những cái yếu tố văn hóa cực kỳ quan trọng của một đô thị, đấy là ký ức của những cái thế hệ cư dân sống ở đây, thì người ta rất dễ có những suy đoán khác ngoài những nguyên nhân về kinh tế và văn hóa.
Dạ, thưa bà với tư cách Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, liệu rằng hội có thể làm được gì để bảo tồn những di tích của Sài Gòn xưa trong tương lai?
Với tư cách cá nhân là người nghiên cứu về khảo cổ và bảo tồn, thì bản thân tôi trong những năm vừa qua cũng đã hoàn thành với công trình nghiên cứu về khảo cổ và bảo tồn di sản đô thị. Thế và hội thì cũng như là một số những cái hội liên quan khác, ví dụ như là hội di sản thành phố, hội di sản của Việt Nam chẳng hạn, hội di sản văn hóa Việt Nam chẳng hạn, thì cũng có lên tiếng ạ. Thế nhưng mà thực sự đây là những cái hội chỉ mang tính là nghề nghiệp. Thế và cái tiếng nói của hội thì cho đến bây giờ nó cũng chỉ là một trong những cái dư luận xã hội, thực sự là chưa được các cấp có thẩm quyền quan tâm. Thế thì cũng nói thật với anh là bây giờ cái việc bảo tồn di sản thì nếu như chỉ nói ở những khía cạnh là những người chuyên môn thì tôi e rằng là những cái tiếng nói của người chuyên môn không thì nó rất là không có tác dụng. Thế và bản thân chúng tôi nghĩ rằng là làm sao chúng tôi phải cố gắng đưa được những cái kiến thức, những cái giá trị này cho đến những người dân. Cộng đồng khi mà hiểu thì cái tiếng nói cộng đồng nó chắc chắn nó sẽ có một cái sức mạnh, nó có cái giá trị hơn chỉ là cái tiếng nói của một số người nghiên cứu ấy.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.